Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng.
Xin kính chào và cảm ơn quý vị thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay Chủ nhật ngày 15 tháng 10 năm 2023 sẽ chuyển tới quý vị một số nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 thành phố Hà Nội đã tiếp xúc cử tri các quận Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng. Đoàn công tác thành phố Hà Nội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm làm việc tại Anh và Ireland. Hà Nội tổng rà soát, giám sát công tác phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, thuê trọ, chung cư, nhà cao tầng, chung cư mini, yêu cầu bố trí đủ diện tích đỗ xe, lắp đặt cửa ngăn khói tại các tầng, bố trí thêm phương tiện chữa cháy. Trong phần tin thế giới có những tin tức sau đây. Liên minh châu Âu EU bày tỏ quan ngại về một cuộc khủng hoảng nhân đạo từ xung đột Hamas-Israel. Ukraine tìm kiếm đầu tư để sản xuất tên lửa tầm xa. Sau đây là nội dung chi tiết. Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, vào ngày hôm qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng với các thành viên đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1, tiến hành tiếp xúc cử tri các quận Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Cùng tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư, lãnh đạo các sở ban ngành của thành phố Hà Nội. Với tư cách thành viên đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, mỗi lần tiếp xúc cử tri lại thấy thủ đô có nhiều thay đổi, ngày càng phát triển, càng đẹp, văn minh, hiện đại hơn. Các ý kiến phát biểu của cử tri ngắn gọn nhưng mang tầm khái quát, sâu sắc, tâm huyết và có trách nhiệm, nêu rõ vấn đề, sắc sảo, gãi, đụng chỗ ngứa, thể hiện trình độ của cử tri ngày càng cao. Các ý kiến được ghi nhận đầy đủ để tổng hợp báo cáo Quốc hội và đề nghị các cơ quan có thẩm quyền trả lời cử tri. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, các kỳ họp trước đây, đại biểu Quốc hội tiến hành tiếp xúc cử tri, báo cáo nội dung chương trình và tiếp thu ý kiến góp ý của cử tri để tổ chức kỳ họp thành công. Nội dung, kết quả kỳ họp phải thể chế hóa chủ trương của Đảng, từ đó thấm vào trong từng người dân, giúp cho ý Đảng luôn luôn quyện với lòng dân. Do đó, các cuộc tiếp xúc cử tri phải được tổ chức thiết thực, không hình thức. Trao đổi với đông đảo cử tri của ba quận, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc lại, Quốc hội là cơ quan quyền lực của nhà nước cao nhất do nhân dân bầu ra, thực hiện quyền lực của nhân dân. Quốc hội thực hiện các chức năng xây dựng luật pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề lớn, quan trọng của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Đảng ta lãnh đạo toàn bộ hệ thống chính trị, đề ra đường lối chủ trương, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Đó là ba chân kiềng rất chắc chắn, quan hệ biện chứng với nhau. Trong đó, mỗi chủ thể đều phải thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, tuân theo hiến pháp và pháp luật. Tổng Bí thư lưu ý, các cấp, các ngành phải nắm chắc để thực hiện đúng, nhất là phải gần dân, sát dân, tôn trọng nhân dân. Bởi đẩy thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân. Chia sẻ một số kết quả quan trọng về chính trị, kinh tế xã hội, nhất là hoạt động đối ngoại trong thời gian qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định quan điểm nhất quán đường lối đối ngoại và phong cách ngoại giao cây tre, gốc vững chắc nhưng thân mềm dẻo, có tình, có lý, có trước, có sau của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc cử tri và nhân dân thủ đô tiếp tục tích cực đóng góp xây dựng Hà Nội, xứng đáng là thủ đô của nước Việt Nam anh hùng và truyền thống hàng nghìn năm lịch sử. Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, ngày 17 tháng 10, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ tổ chức phiên giải trình về công tác xây dựng trường công lập đạt chuẩn quốc gia và việc đầu tư cải tạo, xây mới trường mầm non, trường phổ thông của thành phố Hà Nội. Phiên giải trình nhằm mục đích giám sát, đánh giá thực trạng công tác xây dựng trường công lập đạt chuẩn quốc gia và việc đầu tư cải tạo, xây mới trường mầm non, trường phổ thông của thành phố Hà Nội. Phát hiện, làm rõ những tồn tại, hạn chế bất cập và những khó khăn vướng mắc liên quan, xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cấp ngành đơn vị. Trên cơ sở đó, đề xuất kiến nghị giải pháp đối với các cơ quan có thẩm quyền để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thời gian tới. Tại phiên giải trình, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ nghe báo cáo cụ thể về một số nội dung, thực trạng quy mô, cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục đào tạo, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả xây dựng công nhận trường chuẩn quốc gia. Việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn trong việc xây dựng cải tạo trường học công lập, tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị trường học đối với các trường công lập và việc xây dựng trường học tại các khu đô thị trên địa bàn từ năm 2020 cho đến nay. Đoàn công tác của thành phố Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền làm phó trưởng đoàn cùng với các thành viên đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Anh và Ireland diễn ra từ ngày 6 đến ngày 14 tháng 10. Trong khuôn khổ chuyến đi, đoàn công tác đã có nhiều hoạt động ý nghĩa trong công tác đối ngoại nhân dân và xúc tiến đầu tư thương mại dịch vụ du lịch. Vui mừng giới thiệu thành tựu, tiềm năng, lợi thế và những lĩnh vực Hà Nội mong muốn thu hút đầu tư, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh, chính quyền thành phố Hà Nội luôn coi trọng và sẵn sàng tạo những điều kiện tốt nhất khi các doanh nghiệp, nhà đầu tư Vương quốc Anh quan tâm đầu tư kinh doanh tại Hà Nội, thành phố vì hòa bình, thành phố sáng tạo. Các đại biểu thành phố Birmingham đánh giá cao các đề xuất hợp tác đầu tư của thành phố Hà Nội, đồng thời cam kết sớm cụ thể hóa thông qua các cuộc làm việc với các đối tác của Hà Nội, trên tinh thần tin tưởng quan hệ hợp tác sẽ ngày càng hiệu quả. Thành công tốt đẹp của chuyến thăm cũng là sự kiện có ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Vương quốc Anh, 13 năm đối tác chiến lược và kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2023. Sau hơn một tuần làm việc, đoàn công tác của thành phố Hà Nội đã hoàn thành nội dung chương trình công tác đề ra, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và để lại ấn tượng sâu sắc về tình cảm cũng như những thông tin, kinh nghiệm mà đoàn đã tiếp thu tại Anh và Ireland. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với các tin tức khác. Thưa quý vị, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới, nâng cao theo quy định tại Quyết định số 320 ngày 8 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới, quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ Tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thông báo đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố biết và tham gia ý kiến. Ý kiến tham gia gửi về Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới thành phố Hà Nội số 73 Lê Hồng Phong, Hàn Đông, Hà Nội trước ngày 10 tháng 11 năm 2023 để tổng hợp. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức phát động cuộc vận động ứng xử văn minh trên không gian mạng giai đoạn 2023-2030. Cuộc vận động được Trung ương Đoàn triển khai với mục tiêu tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong lực lượng đoàn viên thanh thiếu niên về ý thức trách nhiệm đối với việc ứng xử khi tiếp nhận những thông tin trên mạng xã hội. Đồng thời, thông qua chương trình, Trung ương Đoàn cũng tăng cường tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về quản lý mạng xã hội, nhận diện âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, các cá nhân lợi dụng Internet, đặc biệt là sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền, kích động, chống phá Đảng, nhà nước. Cuộc vận động ứng xử văn minh trên không gian mạng cũng là hoạt động tạo ra môi trường cho đoàn viên, thanh thiếu niên chủ động thay đổi, điều chỉnh hành vi để tham gia các hoạt động trên không gian mạng an toàn và lành mạnh. Dự kiến từ ngày 1 tháng 4 năm 2024, khi giao dịch chuyển tiền thì người thực hiện sẽ được kiểm tra sinh trắc học bằng khuôn mặt. Đây là một trong những biện pháp tăng cường góp phần đảm bảo an toàn cao nhất cho người dân khi thực hiện dịch vụ thanh toán trên môi trường số. Ngân hàng Nhà nước cho biết cơ quan này đã nghiên cứu dự thảo gửi các tổ chức tín dụng lấy ý kiến về biện pháp xác thực bằng sinh trắc học, thu thập dữ liệu từ căn cước công dân gắn chip. Cơ quan quản lý cũng đã có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng, trung gian thanh toán khi gửi tin nhắn thông qua email, SMS đến người dùng, tuyệt đối không sử dụng đường link trong nội dung thông tin đó. Tại Ngày hội Việc làm và Tư vấn Hướng nghiệp quận Cầu Giấy năm 2013 diễn ra vào ngày hôm qua tại Hà Nội, các doanh nghiệp, nhà trường tuyển dụng, tuyển sinh gần 3.000 chỉ tiêu việc làm, học nghề với thu nhập từ 5 đến 10 triệu đồng một người một tháng. Sự kiện do Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy tổ chức. Ngày hội Việc làm và Tư vấn Hướng nghiệp quận Cầu Giấy có sự tham gia của 48 doanh nghiệp, nhà trường nhằm hỗ trợ người lao động, học sinh, sinh viên trên địa bàn quận Cầu Giấy và khu vực lân cận tham gia thị trường lao động, được tư vấn việc làm, học nghề, xuất khẩu lao động. Ngoài ra, tại Ngày hội Việc làm và Tư vấn Hướng nghiệp quận Cầu Giấy, còn có 370 chỉ tiêu du học, xuất khẩu lao động các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, Đức với đa dạng lĩnh vực ngành nghề sẽ mang lại thêm những lựa chọn công việc cho người lao động tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, loại hình nhà ở nhiều chủ sở hữu hay còn gọi là chung cư mini vốn đã tồn tại từ nhiều năm nay nhưng vẫn chưa có quy định pháp lý nào để quản lý loại hình này. Trước những bất cập trong công tác quản lý cùng với những hiểm họa cháy nổ tiềm tàng sau vụ cháy tại Thanh Xuân, thì các cấp chính quyền cũng đã khẩn trương rà soát và phối hợp với người dân sinh sống tại các chung cư mini để khắc phục các lỗi mất an toàn phòng cháy chữa cháy, ghi nhận tại quận Tây Hồ.
Khu chung cư mini tại số 95 ngõ 141 Trích Sài, phường Bưởi, quận Tây Hồ, vốn cùng chủ đầu tư tòa nhà xảy ra vụ cháy tại Khương Hạ, quận Thanh Xuân là Nghiêm Quang Minh, thường trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Trên diện tích 314 m², chủ đầu tư cũng đã xây dựng 8 tầng trên diện tích 290 m² với 45 căn hộ và là nơi sinh sống của 75 nhân khẩu, nhưng không đáp ứng được quy định phòng cháy chữa cháy hiện hành khi không có lối thoát hiểm, nhà để xe tại tầng 1 không có cửa ngăn khói, cầu thang hở và các trục kỹ thuật thông với các tầng rất nguy hiểm, khi xảy ra cháy nổ thì khói sẽ lan ra khắp tòa nhà. Nhận thức rõ được nguy hiểm cháy nổ sau vụ cháy tại quận Thanh Xuân nên chính quyền phường Bưởi cũng đã khẩn trương phối hợp với cư dân sinh sống tại tòa nhà này để triển khai các giải pháp phòng cháy chữa cháy cấp bách như yêu cầu chủ đầu tư lắp thang thoát hiểm ngoài trời, đục lối thoát hiểm sau nhà, phá chuồng cọp làm lối đi lại. Ngoài ra, cầu thang cũng sẽ được bịt kín và lắp cửa chống cháy ngăn khói cũng như bịt các trục kỹ thuật thông tầng cũng như bố trí các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy cho tòa nhà. Ông Trần Hồng Sơn, Phó Ban Quản lý Khu chung cư mini số 95, phường Bưởi, quận Tây Hồ chia sẻ.
Phường đã lao vào cuộc ngay, phường không cần biết chủ đầu tư là ai. Tôi theo quan điểm của tôi thấy thế, phường lao vào, phường tự phường làm. Thì sau đó phường sẽ đã triển khai làm việc rất tích cực, giải tỏa. Thứ nhất là giải tỏa trên sân thượng để cho bà con có cái chỗ để mà chạy trên. Rồi là hỗ trợ làm tất cả. Chúng tôi bây giờ nói thật đây là chưa bỏ một xu nào ra để làm cả, tất cả phường lo hết. Thì đây là một điều rất là cảm ơn các cơ quan chức năng, đặc biệt là quận và phường. Thế nhưng việc nó cũng quá là nóng hổi.
Việc làm này của chính quyền được sự đồng thuận và đánh giá cao của nhân dân khi nhanh chóng vào cuộc xử lý, khắc phục các lỗi vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy. Ông Hoàng Thanh Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bưởi, quận Tây Hồ cho hay.
Thực hiện các kế hoạch của thành phố cũng như của quận, thì chúng tôi đã triển khai ngay các công việc để khắc phục các cái hạn chế liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy tại các cái tòa nhà, và đặc biệt là tòa nhà này thì cũng là chúng tôi cũng đã tổ chức họp dân ngay, họp với chủ đầu tư, yêu cầu chủ đầu tư phải có những cái trách nhiệm, các cái biện pháp để khắc phục theo các cái hướng dẫn về chuyên môn của các đồng chí công an phòng cháy.
Sau chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc kiểm tra rà soát loại hình nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ, đến nay quận Tây Hồ cũng đã rà soát và thống kê có trên 1.300 nhà ở có nhiều chủ sở hữu và căn hộ cho thuê. Cùng với việc kiểm tra rà soát, công an quận Tây Hồ cũng đang phối hợp với chính quyền địa phương để hoàn thiện các giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cho loại hình chung cư mini, tổ chức tuyên truyền tập huấn kỹ năng phòng cháy chữa cháy và kỹ năng thoát hiểm khi có tình huống cháy xảy ra để người dân chủ động phòng ngừa. Trung tá Phạm Thế Vĩnh, đội trưởng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an quận Tây Hồ cho biết.
Lực lượng công an quận chúng tôi tăng cường rất nhiều các buổi tuyên truyền hướng dẫn cho người dân ở trên địa bàn các khu dân cư. Chúng tôi làm cả ngày và cả ban đêm. Chúng tôi cũng xuống đến từng cái khu dân cư đấy để tuyên truyền hướng dẫn và đề nghị người dân ký cam kết đảm bảo an toàn cái cháy để trong quá trình sinh sống trên địa bàn làm sao cho không xảy ra sự cố cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.
Khi ý thức phòng cháy chữa cháy của người dân được nâng lên cùng với sự nỗ lực cố gắng của chính quyền các cấp thì sẽ ngày càng giảm thiểu nguy cơ cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản có thể xảy ra trên địa bàn quận Tây Hồ.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Liên quan đến đợt mưa lũ đang diễn ra ở khu vực Trung Bộ, ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, các hình thái gây ra mưa lớn tương tự với đợt mưa lũ lịch sử diễn ra vào tháng 6 năm 1999, nhưng cường độ mưa lớn của năm 1999 mạnh hơn. Trong 4 ngày qua, mưa lớn đã kéo dài liên tục ở khu vực miền Trung, mưa xảy ra ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Nam, Quảng Ngãi, trọng tâm mưa lớn là khu vực các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam với nhiều điểm mưa phổ biến từ 400 đến 800mm. Đáng chú ý, ở thành phố Đà Nẵng có những điểm lượng mưa lên tới 1.000mm. Về nguyên nhân của đợt mưa này, ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết cho biết, đây là hình thái điển hình mùa mưa ở khu vực miền Trung do tác động của không khí lạnh kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới cùng với gió đông di chuyển từ phía đông trên độ cao từ 5.000 đến 10.000m, đưa lượng ẩm rất lớn tạo ra bình lưu mạnh ở khu vực Trung Bộ gây ra mưa lớn. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết, mưa lớn ở miền Trung gây ngập úng, thiệt hại về tài sản và người tại các tỉnh, thành phố. Đợt mưa lớn này đã khiến cho 2 người chết, hơn 1.500 ngôi nhà bị ngập, khoảng rất nhiều người phải đi sơ tán. Học sinh tại nhiều địa phương cũng đã phải nghỉ học. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đã phối hợp với Sở Y tế tổ chức chương trình tuyên truyền thông tin tư vấn, tầm soát phát hiện sớm ung thư vú, ung thư cổ tử cung năm 2023. Tại chương trình, cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân trên địa bàn huyện sẽ được đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Ung bướu Hà Nội tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ung thư vú, ung thư cổ tử cung, cũng như tầm quan trọng của việc tầm soát, phát hiện sớm ung thư vú, ung thư cổ tử cung. Trung bình mỗi năm có trên 5.000 ca mắc mới và có khoảng 2.400 phụ nữ tử vong. Theo các chuyên gia, ung thư vú và ung thư cổ tử cung là căn bệnh có tỷ lệ khỏi bệnh lên tới 90% nếu được phát hiện sớm, điều trị kịp thời và đúng phương pháp. Thưa quý vị và các bạn, bệnh đau mắt đỏ đã xuất hiện và lây lan nhanh ở các trường học trên địa bàn thành phố. Ngành giáo dục và đào tạo đã chủ động triển khai các biện pháp phòng chống, nỗ lực để bệnh không lan mạnh.
Buổi sinh hoạt dưới cờ tại trường tiểu học Cự Khê, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, em Vũ Khánh Chi rất hào hứng khi được nhân viên y tế nhà trường tuyên truyền về nguyên nhân của bệnh đau mắt đỏ, cách phòng ngừa bệnh, nhất là giữ vệ sinh cá nhân, được nghe hướng dẫn cách phòng ngừa phòng tránh bệnh lây lan.
Nhà trường con thì có dạy bọn con phòng tránh các bệnh lây lan. Mình phải vệ sinh sạch sẽ mắt mỗi ngày, kể cả mình không bị thì mình cũng phải vệ sinh sạch sẽ và mình sẽ không đến gần những người bị đau mắt đỏ. Đeo khẩu trang lại ạ.
Không chỉ buổi sinh hoạt ngoại khóa hôm nay mà kỹ năng phòng bệnh đau mắt đỏ luôn được các giáo viên trường trang bị cho các con thường xuyên, lồng ghép trong nhiều bài học, hoạt động ngoại khóa, tuyên truyền qua video. Bà Đỗ Thị Thúy Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cự Khê cho hay, khi được tuyên truyền, các con nhận biết rõ hơn về nguyên nhân gây ra bệnh đau mắt đỏ, có biện pháp phòng bệnh cho mình. Mặt khác, các em cũng là kênh tuyên truyền về bệnh đau mắt đỏ cho chính gia đình của mình.
Trong tất cả những giờ lên lớp của giáo viên cũng như là cái giờ sinh hoạt dưới cờ thì chúng tôi có một bài tuyên truyền. Chúng tôi cũng có tuyên truyền tới các bậc cha mẹ học sinh, giáo viên, học sinh là về nguyên nhân gây bệnh đau mắt đỏ và cách phòng chống. Ví dụ như có học sinh các lớp mà bị đau mắt đỏ thì chúng tôi cũng khuyến cáo với phụ huynh là nên cho học sinh ở nhà nghỉ để tránh lây lan các bạn trong lớp. Các buổi chào cờ đầu tuần cũng như là có bài tuyên truyền gửi về các đồng chí giáo viên chủ nhiệm, tuyên truyền lên trên trong lồng ghép vào các tiết dạy ở lớp để các con có ý thức bảo vệ và tránh cái tình trạng dịch cái đau mắt đỏ nó xảy ra đông trên học sinh trên toàn trường.
Tại trường mầm non Dân Hòa, công tác tuyên truyền về phòng bệnh đau mắt đỏ cho học sinh là một trong những nội dung được ban giám hiệu nhà trường đặc biệt quan tâm. Cô giáo Nguyễn Thị Xuyến, hiệu trưởng nhà trường cho biết, đối với các em học sinh, đặc biệt là ở lứa tuổi mầm non, các em thường hay tiếp xúc với các đồ chơi bằng nhựa. Việc hướng dẫn cho các con vệ sinh cá nhân cũng như thường xuyên bảo đảm đồ dùng, đồ chơi của trẻ, đồ dùng cá nhân sạch sẽ, khô ráo khi cho trẻ sử dụng là hoạt động thường xuyên của giáo viên trong nhà trường.
ở trên địa bàn huyện Thanh Oai thì đã xuất hiện một số các cái dịch như là dịch đau mắt đỏ. Hiện tại lúc này thì nhà trường chúng tôi cũng có một số trường hợp đấy ạ, tại điểm lẻ là các con bị đau mắt đỏ. Thì chúng tôi phối kết hợp với trạm y tế của xã Dân Hòa kiểm tra môi trường trong các nhóm lớp. Và về cái vệ sinh thì nhà trường cứ một tuần, trong một tuần thì cứ chiều thứ 6 là chúng tôi tổng vệ sinh xung quanh khu vực trường. Thế và những trường hợp bị đau mắt đỏ đó thì được trung tâm y tế cũng hướng dẫn là các con sẽ nghỉ ở nhà và vệ sinh chăm sóc mắt hàng ngày. Chứ cái đau mắt đỏ này là do virus cho nên là cũng không có những cái biện pháp gì để mà đặc trưng để mà ngăn chặn các khu và các nhóm lớp để kiểm tra tình hình vệ sinh môi trường, vệ sinh phòng nhóm cũng như là vệ sinh cá nhân cho các con rất là đảm bảo.
Ngay khi nắm được tình hình bệnh đau mắt đỏ xuất hiện trên địa bàn thành phố, trường tiểu học Trung Văn, quận Nam Từ Liêm đã tăng cường công tác truyền thông đến phụ huynh, học sinh qua nhiều kênh khác nhau. Phó hiệu trưởng trường tiểu học Trung Văn, cô giáo Nguyễn Thị Bích Hảo cho biết, việc hướng dẫn cách phòng chống lây nhiễm bệnh đau mắt đỏ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên và phụ huynh theo tài liệu của Sở Y tế cung cấp, đồng thời phối hợp với đơn vị y tế dự phòng trên địa bàn, tư vấn, điều trị và triển khai các biện pháp phòng tránh bệnh dịch lây lan.
Nhà trường thì thường xuyên có những buổi tuyên truyền, tổ chức những bài tuyên truyền ở trong giờ sinh hoạt dưới cờ đầu tuần. Thứ hai là chúng tôi có những cái banner affix mà được lấy cung cấp từ các nguồn chính thống để truyền tải đến các đồng chí giáo viên chủ nhiệm, để các đồng chí giáo viên chủ nhiệm có thể là tuyên truyền ở trong cái nhóm lớp với cha mẹ học sinh, với học sinh của lớp mình. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có những cái phát động đến từng lớp, từng giáo viên, từng học sinh, cán bộ giáo viên là có ý thức bảo vệ môi trường để giúp cho các con có thể là bảo vệ mình tốt nhất. Và bên cạnh đó thì các con cũng có thể là những tuyên truyền nhí tới mọi người xung quanh, đặc biệt là gia đình mình.
Trước tình hình bệnh đau mắt đỏ trên địa bàn thành phố Hà Nội có chiều hướng gia tăng, Sở Giáo dục Hà Nội yêu cầu các đơn vị trường học tăng cường công tác tuyên truyền vệ sinh phòng chống dịch, phân công bộ phận y tế học đường thường xuyên cập nhật thông tin, khuyến cáo của ngành y tế về tình hình dịch đau mắt đỏ, hướng dẫn thực hiện tốt việc vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường trong trường học, đặc biệt là tại các trường tiểu học, mầm non, các nhóm trẻ gia đình nhằm phòng tránh bệnh đau mắt đỏ lây lan trên địa bàn.
Trong khuôn khổ cuộc thi Miss Grand International 2023, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023, và ngày hôm qua, trên 70 thí sinh đến từ các nước vùng lãnh thổ trên thế giới cùng với các người đẹp của Việt Nam đã trình diễn show thời trang Việt Nam Beauty Fashion Fest mùa 6. Đây là hoạt động nhằm quảng bá, tôn vinh và lan tỏa hình ảnh vẻ đẹp của áo dài và văn hóa Việt Nam đến với thế giới. Trong đó, bộ sưu tập áo dài Trầm Ngư Lạc Nhạc của nhà thiết kế Vũ Lan Anh trình diễn tại sự kiện kết hợp giữa áo dài truyền thống với phong cách thời trang đương đại mang tính ứng dụng cao nhưng cũng không kém phần lãng mạn bay bổng. Những áo dài vừa bắt kịp với xu hướng thời trang quốc tế vẫn hợp với vóc dáng của các hoa hậu. Thưa quý vị và các bạn, dạo quanh công viên Thống Nhất Hà Nội hay phố đi bộ Hồ Gươm mỗi buổi sáng sớm hay xế chiều, không khó để bắt gặp từng tốp rất đông người lớn tuổi say sưa luyện tập nhảy aerobic. Những bước chân khỏe khoắn, những nét mặt rạng rỡ, những nụ cười vui vẻ sau mỗi bài tập của các chị, các bà là những nét chấm phá đầy sức sống trong bức tranh thủ đô đa sắc màu.
Khi tiếng nhạc vang lên không ai bảo ai, tất cả thành viên trong câu lạc bộ aerobic tại công viên Thống Nhất Hà Nội do chị Thanh Tâm phụ trách đều nhanh chóng ổn định vị trí và bắt đầu luyện tập. Cứ đúng 5 giờ chiều mỗi ngày, khoảng sân ở công viên Thống Nhất là nơi các thành viên hăng say luyện tập. Bài tập đi từ những động tác uyển chuyển, nhẹ nhàng, phối hợp chân và tay. Từ từ tiết tấu nhanh hơn với những động tác mạnh mẽ và dứt khoát. Những động tác tưởng chừng chỉ phù hợp với những người trẻ tuổi, nhưng ai cũng hào hứng tận hưởng các động tác, chìm đắm vào không gian âm nhạc của riêng mình. Câu lạc bộ aerobic của chị Tâm đã và đang là nơi chị em phụ nữ ở nhiều lứa tuổi khác nhau đến để cùng rèn luyện sức khỏe và chia sẻ giao lưu. Chị Tâm chia sẻ.
Chúng tôi hoạt động ở đây khoảng 25 năm thì nó cũng rất nhiều, có mọi lứa tuổi đến tham gia. Có những cái bạn mà bạn ấy tập với tôi mà từ lúc mà bạn học lớp 12, bây giờ bạn ấy cũng lập gia đình rồi. Thế sau đấy có những cái bạn mà bạn ấy tập với tôi từ lúc mà bạn ấy khoảng về hưu khoảng 50 mấy tuổi, thì bây giờ bạn 70 mấy tuổi bạn vẫn theo. Thực ra thì ở đây thì cái sinh hoạt phí nó không nhiều, mà không khí thì rất là tốt, cũng muốn duy trì có một cái sân chơi cho chị em nó hoạt động với mọi người, nó kết nối yêu thương rất nhiều.
Tập aerobic là một loại hình tập thể dục với nhịp độ nhanh, có kết hợp giữa âm nhạc và động tác thể dục. Nó giúp cho cơ thể được khởi động, tiêu hao năng lượng, cải thiện khả năng thở và tuần hoàn máu. Việc tập aerobic ở công viên không chỉ giúp tăng cường sức khỏe của người tập mà còn mang lại cảm giác sảng khoái, thư giãn và tăng cường liên kết giữa mọi người. Bà Phạm Thị Nguyệt, 70 tuổi, quận Đống Đa, Hà Nội vẫn bền bỉ ra sân tập luyện aerobic. Ngày nắng cũng như ngày mưa, 20 năm qua bà chưa bỏ tập hôm nào. Bà Nguyệt chia sẻ.
Aerobic này cái đầu tiên nhất ý, là thoải mái này. Xong là hết cả máu mỡ gan mỡ huyết này, huyết áp tiểu đường nó không có. Tôi ra đây với công viên này được hơn 20 năm rồi, cảm thấy là rất vui. Ngày nào cũng ra, tôi là duy nhất ở đây ngày không ngày mưa cũng ra đấy.
Tập aerobic ngoài công viên không phân biệt độ tuổi, dù già trẻ cũng có thể hòa nhập và tích cực vận động để rèn luyện thể chất. Là một trong số những thành viên nhỏ tuổi nhất trong câu lạc bộ, bạn Hoàng Thị Thùy, sinh viên trường Đại học Y Hà Nội chia sẻ.
Em cũng đã tham gia được câu lạc bộ được khoảng một tháng rồi ạ. Về việc tham gia câu lạc bộ thì em thấy đầu tiên là về môi trường không khí ở đây rất là thoáng đãng, và em thấy được năng lượng của các cô trong câu lạc bộ, vì cũng như là điều kiện kinh tế của bản thân thì em cũng không có thời gian để tham gia các câu lạc bộ hay là các cái phòng tập. Em chọn việc vào mỗi buổi chiều thì có thể tham gia tập với các cô ạ, để có thể vừa đem lại sức khỏe cho bản thân, vừa đem lại về sức khỏe về tinh thần, vui vẻ sau những ngày làm việc mệt mỏi.
Việc tập aerobic ở công viên cũng có tác dụng tạo ra một không gian thư giãn và giải tỏa căng thẳng trong cuộc sống. Không như những phòng tập chật chội, ở công viên ngoài trời, các thành viên cảm thấy thoải mái hơn, một người có thể trò chuyện, xả stress và tạo mối quan hệ gắn kết với các thành viên khác trong nhóm. Tập aerobic ngoài công viên không chỉ giúp các chị em phụ nữ có thân hình khỏe mạnh, phát triển về mặt thể chất, mà còn mang lại nhiều lợi ích về tinh thần. Bà Vũ Thu Lương, 65 tuổi, chia sẻ.
Người thoải mái, nếu mà kiểu xương khớp, chân tay thì nó rất là nhẹ nhàng. Đấy, về kiểu ngủ buổi tối, buổi đêm thì cũng rất là sâu giấc. Vì phòng gym thì cô thấy nó cũng không được thoải mái. Vì là cái nhất là chật chội, cái thứ hai đó là không khí nó không được tự nhiên. Cho nên cô chọn ra không khí ở ngoài trời này. Đấy, nó được cái không khí nó tự nhiên ý, thì là mình hít thở nó thoải mái hơn.
Những tiếng nhạc luôn rộn ràng, người qua đường cũng bất giác hướng mắt quan sát. Những du khách nước ngoài thích thú theo những điệu nhảy. Tập aerobic ở công viên là một lựa chọn thú vị để rèn luyện sức khỏe của nhiều chị em phụ nữ.
Thưa quý vị, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu-EU Joseph Borrell cho rằng kế hoạch của Israel nhằm sơ tán hơn 1 triệu người ra khỏi khu vực phía Bắc Gaza trong vòng 24 giờ là hoàn toàn không thể thực hiện được. Trước đó, vào ngày 13 tháng 10, Israel cảnh báo người dân ở Gaza phải sơ tán tới khu vực phía Nam trước một cuộc tấn công trên bộ dự kiến nhằm vào Hamas. Trong khi đó, cùng ngày, tại Gaza, hàng nghìn người Palestine đã chạy trốn đến miền Nam Gaza để tìm nơi ẩn náu. Quân đội Israel cho biết lực lượng tác chiến mặt đất của nước này đã thực hiện một cuộc tấn công địa phương hóa vào Gaza trong vòng 24 giờ qua. Trong một diễn biến khác, ngày 14 tháng 10, quân đội Israel tuyên bố Murad Abu Murad, chỉ huy quân sự cấp cao của Hamas, người đứng đầu các hoạt động trên không của phong trào Hồi giáo này ở Gaza, đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel. Cố vấn của Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak cho biết nước này sẽ cần đẩy mạnh sản xuất tên lửa tầm xa trong nước để ngang bằng với Nga. Ukraine đã thiết kế và sở hữu số lượng nhất định tên lửa tầm xa có tầm bắn lên tới 1.000 km. Tuy nhiên, ông Polodyak nhấn mạnh cần có đầu tư tài chính đáng kể để hỗ trợ đủ năng lực sản xuất. Lực lượng vũ trang Ukraine cần có vũ khí tên lửa tiên tiến nếu muốn tấn công hiệu quả vào các tuyến hậu cần của Nga. Cố vấn của Tổng thống Ukraine cũng tiết lộ rằng Ukraine đã cam kết đầu tư sản xuất nhiều loại máy bay không người lái, bao gồm cả những loại có khả năng hủy diệt và tầm bắn xa hơn.
Bản tin thể thao. Trận tứ kết thứ 3 tại giải quần vợt Thượng Hải Master 2023 là màn so tài giữa tay vợt Gijo Dimitrov và Nicolas Jarry. Dimitrov và Jarry nhập cuộc vô cùng hứng khởi, thậm chí kéo xếp 1 vào loạt tie break. Tại đây, tay vợt người Bulgaria tỏ ra xuất sắc hơn khi giành chiến thắng 7-2. Tiếp đà thăng hoa, tiểu Federer không cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào vùng lên trong set 2. Kết quả, Gijo Dimitrov giành chiến thắng 6-4, qua đó ghi danh vào bán kết Thượng Hải Master. Trong khi đó, ở trận tứ kết còn lại, hạt giống số 5 Andrei Rublev và hạt giống số 32 Uger Humbe đã không diễn ra hấp dẫn như kỳ vọng. Sau 1 giờ 31 phút, Rublev dễ dàng khuất phục tay vợt người Pháp với tỷ số là 6-2, 6-3 trong set 2 để ghi danh vào bán kết và gặp Gijo Dimitrov. Vòng 1 của sự kiện Live Golf, Zidane đã chứng kiến cuộc cạnh tranh hấp dẫn với nhiều cái tên như Brook Kopea, Dustin Johnson, Haro Verden, Chuck Luxwell. Tuy nhiên, vị trí dẫn đầu sau ngày thi đấu đầu tiên lại gọi tên Max Lesman. Golfer người Australia đã có cùng 5 birdie như Dustin Johnson và kém 1 so với Halvor Vanner. Song sự khác biệt nằm ở chỗ, anh không mắc bất cứ một lỗi bogey nào để có được thành tích 5 cậy âm, trong khi Dustin Johnson lại có 1 bogey và Vanner đệ tam là 2. Kết quả này khiến cho hai tay golf cùng với nhà đương kim vô địch PGA Tour chia sẻ vị trí thứ 2 với 4 gậy âm.
Dự báo thời tiết ngày 15 tháng 10 năm 2023, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, độ ẩm trung bình ở ngưỡng từ 75 đến 80%. Với khu vực phía bắc Hà Nội, trời nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2. Khu vực phía tây Hà Nội, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày giảm mây, trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 28 đến 30 độ, thấp nhất từ 22 đến 24 độ. Với khu vực phía nam Hà Nội, trời nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày giảm mây, trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, chịu trách nhiệm sản xuất Lưu Hường, tổ chức sản xuất và đạo diễn Mai Hoa, phát thanh viên Hương Quỳnh cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.